Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 4 tháng 7 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế.
Hôm nay Hà Nội bắt đầu đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non.
Trẻ nhập viện do tai nạn dịp hè tăng cao.
Trong phần tin thế giới có thông tin đáng chú ý, mạng xã hội góp phần thổi bùng bạo loạn tại Pháp.
Cháy hộp đêm tại Campuchia, một người Việt Nam thiệt mạng. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023 do Bộ Ngoại giao tổ chức. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu trụ sở Bộ Ngoại giao với 94 điểm cầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, triển khai tích cực, chủ động, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại, trong đó có ngoại giao kinh tế, triển khai chỉ thị 15 về ngoại giao kinh tế của Ban Bí thư một cách tích cực, bài bản, nề nếp. Phân tích tình hình, Thủ tướng cho rằng kinh tế toàn cầu đang đứng trước 6 cơn gió ngược với cường độ mạnh, ảnh hưởng lớn tới mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội trong và ngoài nước. Trên cơ sở phân tích, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp cụ thể để thúc đẩy các động lực tăng trưởng thông qua thu hút đầu tư chất lượng cao, tiếp tục đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phát huy các thị trường truyền thống và mở rộng các thị trường ngách, thị trường tiềm năng. Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ vừa qua là triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại đã ký kết, tranh thủ tối đa lợi ích mà các hiệp định này có thể đem lại. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kết nối các tỉnh thành, kết nối các cơ quan đại diện tại nước ngoài, kết nối các doanh nghiệp để tận dụng tối đa mọi cơ hội, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, quãng thời gian 15 năm sau dấu mốc mở rộng địa giới hành chính thủ đô, mùng 1 tháng 8 năm 2008, mùng 1 tháng 8 năm 2023, theo nghị quyết số 15 Quốc hội khóa 12, là dấu mốc quan trọng để điểm xuyết và khẳng định những chủ trương mở rộng địa giới hành chính, đưa Hà Nội trở thành thủ đô lớn thứ 17 trên thế giới là đúng đắn. Hơn hết, sau 15 năm sáp nhập, đời sống kinh tế của người dân từ ngoại thành đến nội thành đều từng bước đổi khác, no ấm và hạnh phúc hơn.
Đúng với tinh thần ưu tiên, thúc đẩy hạ tầng, phát triển phải đi trước một bước. Sau 15 năm, hệ thống quy hoạch của thủ đô đã cơ bản được hoàn thiện. Sau quy hoạch chung, Hà Nội cũng đã tiến hành triển khai hàng loạt quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch phân khu trên địa bàn, chính là cái gốc quan trọng cho thành phố giải quyết những vướng mắc phát sinh. Từ thực tế, mỗi người đều có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa Hà Nội trước thời điểm chưa mở rộng và Hà Nội hôm nay. Điều đầu tiên thấy rõ nhất chính là sự thay da đổi thịt ở vùng ngoại thành. Địa chỉ luôn nhận được sự ưu tiên đặc biệt sau ngày mở rộng, như đường trục thôn và đường liên thôn được bê tông hóa đạt 100%. 100% số xã có trạm y tế, có bác sĩ và đạt chuẩn quốc gia về y tế. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn tiếp tục tăng lên. Năm 2023, Hà Nội phấn đấu thu nhập của nông dân khu vực nông thôn đạt 70 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,5%. Trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 52,5%. Toàn thành phố có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đến hết năm 2022, toàn thành phố có 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 15 trên 18 huyện thị xã đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Cùng với đó, diện mạo đô thị của thủ đô có nhiều chuyển biến. Hà Nội đã sáng hơn, xanh hơn, sạch hơn. Nhiều chủ trương mới, chương trình mới triển khai đã nhận được sự đồng thuận của người dân, bước đầu mang lại hiệu quả đáng ghi nhận như cơ giới hóa hệ thống thu gom rác, cắt tỉa cây, trồng 1 triệu cây xanh. Ông Đỗ Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì cho biết,
việc xây dựng cái nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Ba Vì có thể nói là nó đem lại cái sự thay đổi về chất trong cái đời sống của nhân dân, từ những tiêu chí về cơ sở vật chất, người dân được thụ hưởng những cái thành quả cũng như là những cái điều kiện về cơ sở vật chất, tất cả những cái nội dung đạt được của cái chương trình đã thấm đượm vào cái từng cái suy nghĩ và đã làm thay đổi cái nhận thức cũng như là cái điều kiện sống người dân. Chúng tôi rất là vui mừng về cái điều kiện đó.
Sau 15 năm, Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, nhiều vùng nông thôn của thủ đô đã chuyển mình mạnh mẽ, sản xuất từ chỗ nhỏ lẻ, manh mún, chuyển sang chuyên canh theo vùng và đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Hệ thống giao thông nông thôn, đường nội đồng, trường học, trạm y tế, điện được đầu tư khang trang, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao. Ông Nguyễn Văn Thạch, xã Hùng Hà, huyện Đan Phượng cho biết.
Có thể nói bây giờ có thể gấp 200%, 300% rồi. Thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là phong cảnh nó đẹp hơn, thứ ba ý thức người dân nó bảo vệ môi trường tốt hơn.
Cũng giống như các địa phương khác trên địa bàn thành phố Hà Nội có sự đổi thay khá lớn. Tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức có xuất phát điểm là xã từng gặp khó khăn. Nhưng An Phú hôm nay đã khác xưa. Kinh tế phát triển, đời sống bà con dân tộc Mường được nâng lên rõ rệt. Nhà văn hóa được đầu tư xây mới. Con đường đi trong làng của đồng bào dân tộc Mường được trải nhựa phẳng phiu. Nhà cao tầng mọc lên san sát, trạm biến áp được nâng cấp, cung cấp đủ điện cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của mọi người. Bà con dân tộc thiểu số thật sự cảm động về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đến mọi mặt đời sống. Bà Nguyễn Thị Huê, thôn Gốc Báng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức chia sẻ.
Phát triển văn hóa dân tộc thì trên đã quan tâm đến đồng bào dân tộc chúng tôi. Chúng tôi rất là phấn khởi đầu tư cho là cồng chiêng này, rồi là quần áo trang phục này, trang bị nhạc cụ đấy để cho bà con các chị em hàng tuần là tập trung vào buổi chủ nhật để múa.
Với vị trí là trái tim của cả nước, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội sau khi hợp nhất đã không ngừng nỗ lực phát huy tiềm năng lao động sáng tạo của toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh để đáp ứng được những yêu cầu phát triển mới. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến hết năm 2023 là 1.730 trên 2.291 trường, đạt tỷ lệ 75,5%. Tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng cao. Cô Nguyễn Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Đông Xuân, huyện Quốc Oai cho biết.
Sau 15 năm hợp nhất địa giới hành chính đã rút ngắn khoảng cách giữa giáo dục nội thành với giáo dục ngoại thành. Các trường trong khu vực ngoại thành có điều kiện học hỏi, giao lưu và phát triển hội nhập với chất lượng giáo dục chung của thành phố Hà Nội. Giáo dục miền núi được quan tâm đáng kể. Thành phố đã triển khai các chuyên đề giáo dục giới tính, giáo dục bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số, tạo được sự quan tâm, phối hợp giáo dục của các tổ chức trong và ngoài nhà trường.
Có thể nói, sau 15 năm hợp nhất, Hà Nội hôm nay đã phát huy khá tốt những nguồn lực mới để đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài và bền vững. Các huyện, thị xã ngoại thành cũng trở nên sầm uất hơn. Những con đường đất cỏ dại, mọc phủ kín trước đây, nay đã được giải nhựa và bê tông hóa phẳng lì. Cùng với những ánh đèn điện cao áp sáng chiếu lung linh đã tô vẽ thêm một sắc màu mới cho một thủ đô giàu mạnh, văn minh và hiện đại.
Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức họp báo thường kỳ 6 tháng đầu năm 2023. Ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá, 6 tháng đầu năm 2023, ngành nông nghiệp gặp khó khăn về thị trường cả trong nước và xuất khẩu. Giá một số mặt hàng xuống thấp, nhất là thịt heo, trong khi giá vật tư đầu vào không xuống, vẫn ở mức cao. Điều này ảnh hưởng tới đời sống sản xuất của nông dân, nhưng nhờ chủ động tháo gỡ vướng mắc để gia tăng xuất khẩu trong điều kiện khó khăn về đơn hàng mở mới và rào cản thị trường, nên tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2023 đạt 24,59 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2022. Nhận định bức tranh xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2023, ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cho biết, bức tranh thị trường chưa có tín hiệu phục hồi rõ nét, lượng tồn kho của cả các nhà nhập khẩu và doanh nghiệp trong nước đều ở mức cao, lượng cầu vẫn đang ở mức thấp. Bên cạnh khó khăn về xuất khẩu giảm, các thị trường xuất khẩu nói chung và thị trường châu Âu nói riêng còn đặt ra những yêu cầu ngày càng chặt chẽ.
Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ đã thông tin gần 20 tấn quả vải tươi được vận chuyển theo đường biển đã nhập khẩu thành công, chính thức được phân phối, bày bán tại hệ thống siêu thị Safeway và Albertson tại các tiểu bang bờ Tây Hoa Kỳ, trong đó có Washington, Oregon và California. Hệ thống siêu thị Safeway và Albertson là các chuỗi siêu thị có mạng lưới lớn nhất bờ Tây của Hoa Kỳ. Trong đó, Safeway có 913 cửa hàng, Albertson có trên 300 cửa hàng. việc tiếp tục đưa quả vải vào tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị này với mức giá khá cạnh tranh, chỉ với 200.000 đồng 1 kg là một thành công lớn trong việc thúc đẩy tiêu thụ trái cây của Việt Nam nói chung và trái vải nói riêng tại thị trường Hoa Kỳ.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có tờ trình gửi Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định đối với xe cơ giới đang lưu hành. Trước đó, vào đầu tháng 6, Cục Đăng kiểm cũng đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng giá dịch vụ đăng kiểm. Cụ thể, cục này đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định ô tô thêm từ 30.000 đến 220.000 đồng tùy theo loại xe và 50.000 đồng phí lập hồ sơ với xe miễn đăng kiểm.
Theo thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện nay có tình trạng giả mạo văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lừa đảo nhà đầu tư. Văn bản giả mạo đề số 128/GCN/UBCK ngày 10 tháng 5 năm 2023 về việc đăng ký thành lập quỹ đại chúng. Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định văn bản này là giả mạo. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không cấp giấy phép thành lập các hoạt động và hoạt động cho công ty quản lý quỹ là công ty trách nhiệm hữu hạn quỹ đầu tư SAC Capital Việt Nam và không cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho quỹ này. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản gửi cơ quan công an để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật. Danh sách các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp đều được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Do vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng kiểm tra đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 đến 15 tháng 7, thành phố Hà Nội bắt đầu tổ chức tuyển sinh trẻ mầm non và học sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 theo cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Nhằm tăng tính minh bạch, chính xác, các nhà trường đã tích cực chuẩn bị về mọi mặt, tăng cường hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh. Các địa phương trường học quyết tâm thực hiện đúng chỉ đạo của thành phố, bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh, không để xảy ra quá tải.
Ghi nhận của phóng viên tại trường tiểu học Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, trong những ngày đầu tiên diễn ra công tác tuyển sinh, đa số phụ huynh đăng ký trực tuyến, một bộ phận rất ít phụ huynh đã trực tiếp đến trường để hỏi về thủ tục hồ sơ. Chị Phan Túy Hà, thị xã Sơn Tây chia sẻ, ban đầu tôi khá lo lắng bởi chưa từng đăng ký tuyển sinh trực tuyến, sợ hệ thống vận hành trục trặc ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của con. Thế nhưng với sự hỗ trợ của nhà trường, tôi đã nắm được các thao tác và đăng ký trực tuyến cho con, chị Hà chia sẻ.
Tôi chỉ việc ở nhà mà tôi cũng có thể là đăng ký tuyển sinh cho con mà cũng không cần thiết phải ra trường. Thì tôi cảm thấy là cái tuyển sinh trực tuyến này rất là an toàn.
Cùng với các trường học khác trên địa bàn thành phố, trường mầm non Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh học sinh trong suốt thời gian tuyển sinh. Bà Trần Thanh Thiết, hiệu trưởng trường mầm non Phương Canh, quận Nam Từ Liêm cho biết, từ thực tế các năm trước, nhiều gia đình học sinh không đủ thiết bị có kết nối Internet, nên năm nay nhà trường đã bố trí phòng máy tính, phân công cán bộ, giáo viên trực để hỗ trợ người dân đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Bà Thiết chia sẻ.
Nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền như là trên website, rồi là trên Facebook của nhà trường cũng như là Zalo của các nhóm lớp của trường. Vì vậy mà cái phụ huynh đã nắm rất là rõ về các cái bước tuyển sinh trực tuyến.
Còn tại huyện Chương Mỹ, năm học 2023-2024, huyện tập trung triển khai các giải pháp tuyên truyền, bổ sung thiết bị, máy móc hỗ trợ quá trình tuyển sinh. Bà Tạ Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Chương Mỹ, tinh thần chung là tất cả học sinh trong độ tuổi đều được đến trường, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Để công tác tuyển sinh diễn ra an toàn, thuận lợi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ ban hành văn bản với yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyển sinh. Bà Tạ Thị Thu Hương cho biết.
Đối với tuyển sinh đầu cấp thì Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng cái kế hoạch về cái công tác tuyển sinh. Các lớp đầu cấp 5 tuổi đối với mầm non, 6 tuổi vào lớp 1 đối với tiểu học và học sinh 11 tuổi vào lớp 6 thì chúng tôi đã xây dựng cái tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch rồi. thế và cũng thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các nhà trường là rà soát toàn bộ các cái thông tin về phân tuyến tuyển sinh, thông tin của học sinh, tất cả phải rà soát hết để là đảm bảo khớp.
Năm học 2023-2024, thành phố Hà Nội duy trì song song hai hình thức tuyển sinh trẻ mầm non, học sinh lớp 1 và lớp 6 là trực tuyến, thông qua cổng thông tin tuyển sinh, địa chỉ http://tsdaucap.hanoi.gov.vn và trực tiếp tại các nhà trường. Tùy điều kiện cụ thể, phụ huynh học sinh có thể lựa chọn hình thức đăng ký tuyển sinh phù hợp. Thời gian tuyển sinh được áp dụng thống nhất trên toàn thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trong thời gian tuyển sinh trực tuyến, nếu phụ huynh học sinh đến trường và có đủ hồ sơ, thì nhà trường tạo điều kiện nhận để phụ huynh không phải đi lại nhiều lần, hướng dẫn cụ thể các thủ tục cần thiết.
Từ ngày hôm nay, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu tổ chức cho cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh vào các lớp mẫu giáo 5 tuổi, năm học 2023-2024. Để phục vụ cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh, từ 0 giờ ngày 4 tháng 7, cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn chính thức mở. Phụ huynh đăng nhập vào địa chỉ này và làm theo các bước theo hướng dẫn. Trong trường hợp cần thiết, phụ huynh học sinh có thể đến trường để được hỗ trợ. Thông tin từ các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã cho biết, tại các trường mầm non đều bố trí phòng máy tính và giáo viên trực để hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến kéo dài đến 24 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2024. Sau thời gian này, cổng thông tin tuyển sinh sẽ tự động đóng lại.
Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an cho biết, từ ngày 10 tháng 7 tới, hai dịch vụ liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng sẽ được triển khai trên toàn quốc. Để đảm bảo cho việc triển khai hiệu quả hai dịch vụ công liên thông trên toàn quốc, theo chỉ đạo của Tổ công tác thực hiện đề án 06 của Chính phủ, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thực hiện việc tập huấn nghiệp vụ, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng cho hàng trăm lãnh đạo, cán bộ công chức của một số bộ ban ngành như Bộ Tư pháp, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.
Công tác quản lý và khai thác hè phố đô thị phải phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong nền kinh tế thị trường. Đó là những ý kiến được nêu lên trong hội thảo một số giải pháp quản lý và sử dụng hè đường phố nhằm góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phù hợp với thực tiễn hiện nay trên địa bàn thành phố. Do Hội Cầu Đường Hà Nội vừa tổ chức, mục tiêu của hội thảo là thảo luận, tham vấn và thu thập các ý kiến của chuyên gia trên lĩnh vực giao thông vận tải, quy hoạch kiến trúc, quản lý đô thị, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, khai thác, sử dụng vỉa hè cả ở trong và ngoài nước, đặc biệt là kinh nghiệm quản lý sử dụng vỉa hè, đồng thời cho cả mục đích giao thông và kinh tế ở các nước đã thành công và phát triển trên thế giới và trong khu vực. Từ đó có những ý kiến đóng góp, tham mưu cho thành phố Hà Nội trong công tác quản lý và sử dụng hè phố.
Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Gia Lâm đã chủ động rà soát, đình chỉ và giám sát chặt chẽ 13 cơ sở đơn vị vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy. Công an huyện Gia Lâm cũng đã có văn bản đề nghị công ty điện lực Gia Lâm dừng cấp điện đối với những cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là những cơ sở đã có quyết định của cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động, tạm đình chỉ hoạt động.
Cố tình đi vào làn khẩn cấp để di chuyển cho nhanh, thay vì phải đi đúng hàng lối như các phương tiện khác. Tình trạng này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn cản trở các xe ưu tiên hay các xe đang gặp sự cố trên tuyến đường vành đai 3 trên cao. Đã có trường hợp lái xe không chỉ cố tình đi vào làn khẩn cấp mà còn cản trở cả xe cứu thương đang làm nhiệm vụ. 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã có hơn 2.200 trường hợp đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc bị xử lý. Theo quy định, hành vi này bị xử phạt từ 4 tới 6 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Thời gian tới đây, Hà Nội sẽ tăng cường xử lý triệt để tình trạng đi vào làn khẩn cấp trên tuyến đường vành đai 3 trên cao.
Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, liên tiếp trong 2 tuần trở lại đây, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trẻ bị tai nạn thương tích nhập viện với các mức độ khác nhau như bị đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt phải điều trị dài ngày, có tổn thương nặng, nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng lâu dài. Theo các bác sĩ, trước đó vào tháng 5, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng tiếp nhận nhiều trẻ nhập viện điều trị do ngã, bỏng, đuối nước trong tình trạng nguy kịch. Bên cạnh đó, tại nhiều bệnh viện đã ghi nhận những ca tai nạn thương tích trẻ em hết sức thương tâm xảy ra ngay trong chính gia đình, có thể phòng tránh được.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Với chủ đề Người giữ màu dân tộc, cuộc thi trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội 2023 sẽ diễn ra trong tháng 10 năm 2023, kỷ niệm 69 năm giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023, hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. Cuộc thi hứa hẹn là dịp hội tụ của các loại hình di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của thủ đô ngàn năm văn hiến như ca trù, hát sẩm, chèo, tuồng, múa bài bồng, múa bồng, hát dô, chống quân, chèo tàu, cồng chiêng. Qua đó tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, tôn vinh các tổ chức cá nhân đã và đang có nhiều cống hiến trong công tác bảo tồn, kế thừa phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển, thúc đẩy quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để động viên, khích lệ phong trào quần chúng, đặc biệt để thu hút thế hệ trẻ tham gia gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn âm nhạc IME trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023. Theo đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật có tên là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023. Thời gian tổ chức vào ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2023 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn âm nhạc IME chấp hành đúng quy định của chính phủ về hoạt động biểu diễn và các quy định của pháp luật về quảng cáo, về quyền tác giả và quyền liên quan, thực hiện đúng nội dung chương trình biểu diễn tại danh mục, tuân thủ các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng chống cháy nổ, các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan trước và trong quá trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật.
Bộ phim điện ảnh Mỹ Barbie bị cấm phát hành tại Việt Nam do có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết quyết định này do Hội đồng Thẩm định và Phân loại phim quốc gia đưa ra sau buổi duyệt phim mới đây. Trước đó, bộ phim dự định ra mắt tại Việt Nam ngày 21 tháng 7, cùng ngày phát hành ở Mỹ. Hiện tại, các website của hệ thống rạp lớn như Galaxy, CGV, Lotte đều đã gỡ bỏ lịch chiếu của phim. Barbie là bộ phim điện ảnh Mỹ lấy cảm hứng từ búp bê nổi tiếng thế giới. Phim được đầu tư kinh phí 100 triệu đô la Mỹ.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã gia hạn cam kết đảm bảo năng lực áp đảo để chống lại các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân đang gia tăng từ Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup đã chủ trì cuộc họp của các chỉ huy hàng đầu để thảo luận về những nỗ lực quốc phòng đang diễn ra, bao gồm tăng cường cam kết răn đe mở rộng của Mỹ, bình thường hóa hợp tác quốc phòng với Nhật Bản và cải thiện khả năng chống máy bay không người lái.
Hôm qua, đám đông người biểu tình Israel đã chặn lối vào cảng biển Haifa và kêu gọi tụ tập trước sân bay quốc tế Ben Gurion để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi của chính phủ. Những người biểu tình đã chặn cổng vào cảng Haifa, cảng dân dụng lớn nhất của Israel trong vòng 1 giờ rưỡi, khiến hơn 100 xe tải không thể vào bốc rỡ hay nhận hàng hóa. Trong khi đó, những nhà tổ chức biểu tình kêu gọi người dân tìm mọi cách vượt qua các vòng kiểm soát dày đặc của cảnh sát để thâm nhập vào khu vực sân bay Ben Gurion trong chiều cùng ngày, khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự định lên đường thăm chính thức Trung Quốc.
Tình hình bạo loạn tại Pháp đã bắt đầu lắng dịu sau khi chính phủ nước này triển khai các biện pháp khôi phục trật tự xã hội. Một số phần tử gây rối bắt đầu bị đưa ra xét xử. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp để giải quyết tình trạng bạo loạn. Theo ông Macron, các nền tảng mạng xã hội và trò chơi điện tử đã góp phần thổi bùng bạo loạn trên khắp đất nước trong những ngày gần đây.
Chính phủ Thụy Điển đã lên án vụ đốt kinh Koran ở bên ngoài đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở thủ đô Stockholm, đồng thời coi đây là hành động bài Hồi giáo. Theo Bộ Ngoại giao Thụy Điển, việc đốt kinh Koran hay bất kỳ tài liệu tôn giáo nào khác là hành động xúc phạm và thiếu tôn trọng. Thụy Điển hay châu Âu nói chung không ủng hộ những hành động phân biệt chủng tộc bài ngoại như vậy. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã kêu gọi đưa ra biện pháp để tránh các vụ việc tương tự tái diễn.
Một báo cáo chính thức được công bố trong tuần qua cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở Đức đã tăng cao hơn dự kiến trong tháng 6 do điều kiện kinh tế khó khăn. Cơ quan Lao động Liên bang Đức cho biết số người thất nghiệp đã tăng 28.000 người so với tháng 5 theo các điều khoản được điều chỉnh theo mùa. Trong tháng 5, Đức chứng kiến mức tăng 13.000 người thất nghiệp so với tháng trước đó.
Trung Quốc mới đây cho biết đã thử nghiệm thành công tàu cao tốc có tốc độ hơn 400 km/h. Đây hiện là tàu cao tốc nhanh nhất thế giới. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc cho biết đã tiến hành thử nghiệm tàu cao tốc CR450 trên đoạn đường sắt từ Phúc Thanh đến Tuyền Châu ở tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc, trong nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của thế hệ tàu cao tốc mới nhanh hơn, an toàn hơn, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và thông minh hơn ở nước này.
Người dân Bangkok, Thái Lan đã tham gia cuộc thi thu gom rác tại những ngóc ngách ở trung tâm thủ đô. Chỉ trong vòng một tiếng, 58 đội thi đã thu gom được 170 kg rác. Cuộc thi này nhằm mục đích biến xử lý rác thải trở thành một trò chơi vui nhộn. Cuộc thi nhặt rác được tổ chức tại 21 quốc gia. Những người thắng cuộc từ mỗi nước thi đấu với nhau để giành được danh hiệu vô địch thế giới được tổ chức tại Nhật Bản trong tháng 11 năm nay.
Chiều ngày 2 tháng 7, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại hộp đêm ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có một người Việt Nam. Nạn nhân người Việt được xác định là anh Trần Ngọc Tân, 28 tuổi, quê Kiên Giang. Đại sứ quán Việt Nam đang phối hợp với cơ quan chức năng Campuchia hỗ trợ thủ tục đưa thi thể nạn nhân về nước. Cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương tại tầng 5 của một hộp đêm ở thủ đô Phnom Penh. Dù lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng không thể giải cứu các nạn nhân do họ bị mắc kẹt ở tầng cao của tòa nhà. Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, vụ cháy xảy ra là do chập điện.
Bản tin thể thao.
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm luật việt vị mới, thay thế cho luật hiện tại có phần hạn chế. Luật việt vị mới của FIFA được khẳng định rằng sẽ tối ưu sự công bằng và kết quả của các tình huống bắt lỗi việt vị trong các trận đấu bóng đá. Bên cạnh đó, nó được cho là sẽ giúp cầu thủ tấn công hưởng lợi và các trận đấu có thêm nhiều bàn thắng hơn so với hiện tại. Cụ thể, cách bắt việt vị vẫn được duy trì như cũ, đó là khi cầu thủ tấn công của đội bóng đứng dưới một trong hai người cuối cùng của đội còn lại thì sẽ bị bắt việt vị. Hiểu theo cách đơn giản, một trong hai cầu thủ cuối cùng nhiều khả năng sẽ là thủ môn. Còn một người ở phía trên trước mặt thủ môn sẽ là mốc, và khi cầu thủ nhận bóng đứng phía sau cầu thủ mốc đó, tình huống đó được tính là việt vị. Tuy nhiên, trong luật mới, cầu thủ tấn công sẽ chỉ rơi vào thế việt vị nếu toàn bộ cơ thể đã ở phía dưới cầu thủ cuối cùng của đối phương. Trước đây, chỉ cần một bộ phận của cầu thủ tấn công ở dưới người cuối cùng của đối thủ là đã bị bắt việt vị. Dự kiến, FIFA sẽ áp dụng luật việt vị mới ở các trận đấu tại Italy, Thụy Điển và Hà Lan. Riêng tại Thụy Điển, các giải U21 nam và U19 nữ ở quốc gia này sẽ áp dụng luật mới kể từ mùa 2023-2024. Chặng đua tại Red Bull Ring đã liên tiếp bị gián đoạn bởi những tai nạn ở các vòng đua đầu tiên. Tận dụng việc xe an toàn xuất hiện, Ferrari đã có chiến thuật vào pit hợp lý để giúp Charles Leclerc và Carlos Sainz nắm giữ hai vị trí cao nhất. Tuy nhiên, lợi thế này chẳng được họ duy trì quá lâu. Nhà đương kim vô địch Max Verstappen nhanh chóng thể hiện đẳng cấp khi vượt qua Sainz ở vòng 26 và Leclerc ở vòng 35 để lấy lại ngôi đầu. Tay đua người Hà Lan sau đó liên tục gia tăng khoảng cách và tới những vòng cuối, lợi thế của Verstappen đã lớn đến mức anh còn vào pit thêm một lần nữa để thay lốp nhưng vẫn dẫn đầu. Chung cuộc, Verstappen về nhất với thời gian 1 giờ 25 phút 33 giây. Qua đó có chiến thắng chặng thứ 7 kể từ đầu mùa để tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng. Xếp thứ 2 với 5 giây chậm hơn Verstappen là Charles Leclerc, còn vị trí thứ 3 thuộc về Sergio Perez. Chặng 2 giải đua xe đạp Tour de France có lộ trình từ Victoria Castex đi Saint Sebastian dài 208,9 km. Tại đây, niềm vui lớn đã đến với các coureur nước chủ nhà, trong khi chiếc áo vàng vẫn chưa đổi chủ. Lafay vượt lên dẫn đầu trong km cuối cùng và giữ vị trí này khi cán đích với thời gian 4 giờ 46 phút 39 giây. Nhờ đó, đội đua của anh giành chiến thắng chặng đầu tiên kể từ Tour de France 2008. Xếp sau Lafay lần lượt là Wout van Aert của đội Jumbo-Visma và Tadej Pogacar. Tay đua Slovenia từng hai lần vô địch Tour de France. Adam Yates, tay đua thắng chặng 1 về đích với thời gian chênh nhau gần như không đáng kể để giữ áo vàng. Tổng thời gian của anh là 9 tiếng 9 phút 18 giây, kém 6 giây so với đồng đội Pogacar và người em sinh đôi Simon Yates. Đương kim vô địch Jonas Vingegaard của Jumbo-Visma gặp sự cố nhỏ ở giai đoạn đầu nhưng vẫn nằm trong nhóm coureur đầu tiên và hiện đứng thứ 6 chung cuộc. Trong khi đó, coureur Mỹ Nelson Paulus của đội EF Education Easy Post giữ áo đỏ cho vua leo núi với 11 điểm.
Dự báo thời tiết ngày 4 tháng 7 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ. Khu vực phía Bắc Hà Nội, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực phía Tây Hà Nội, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực phía Nam Hà Nội, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, thấp nhất từ 27 đến 29 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Hương Quỳnh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.